Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Lưu Vũ Xuân. Hay anh đã đi là chuyện tình giang dở của một người đàn bà keo số. Chuyện được trích từ tập truyện Hương Hồng Quế. Hồng Vân kính mời quý vị cùng theo dõi Hay anh đã đi sau đây. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Bởi thế, dù cha mẹ còn sống, tôi vẫn ý thức rõ trách nhiệm của một người chị cả đối với đàn em. 12 năm trước, đứa em trai lớn của tôi lấy vợ. Còn tôi ngồi đó, bên cha mẹ mỗi tuổi một già, lặng lẽ chứng kiến 6 đứa em còn lại lần lượt ra đi. Nhìn hạnh phúc của chúng, lòng tôi đôi lúc gợn sóng, tự hỏi, bao giờ mới tới phiên mình đây? Tôi xoa nhẹ chút phấn hồng lên gò má xanh xao, tô chút son đỏ lên đôi môi khô, cẩn thận kẻ một đường chì nâu lên cặp lông mày. Lúc soi gương để rẽ ngôi, tôi giật mình thấy trên đỉnh đầu loáng thoáng vài sợi tóc bạc, là lời cảnh báo của số phận nghiệt ngã. Tôi đã 38 tuổi rồi, 38 năm giật giờ với những công việc không tên để vun vén việc nhà và lo cho đàn em học hành đến nơi đến chốn. Cảm giác mệt mỏi suy sụp ập đến. Tôi nhìn mình thật kỹ trong gương. 38 năm tôi chỉ tồn tại như chiếc bóng vật vờ. Có tiếng mẹ gọi, tôi vội vã bước ra với nụ cười trên môi, nụ cười rất cần trong ngày vui của cô em út. Bước vào nhà thờ, nhìn hai chiếc ghế phủ vải trắng tinh của đôi tân hôn còn bỏ trống, tôi bỗng thấy thèm được bước lên quỳ ở đó với một người. Ý nghĩ thoáng qua làm tôi xấu hổ, máu dồn lên mặt, dồn lên tim, và tôi đứng đó như kẻ mộng du. Buổi tối ở nhà, đứa em gái cuối cùng đã theo chồng ra đi, không khí lạnh lẽo, vắng ngắt. Bên mâm cơm chỉ có 2 mái đầu bạc và một cô gái lỡ thì. Mẹ nhìn tôi cười gượng. Vậy là xong. Con đã lo xong bổn phận của người chị cả rồi đấy. Đôi mắt mẹ sụp xuống sau tiếng thở dài. Tiếng thở dài có rất nhiều điều muốn nói. Tôi buông bát, đũa, chạy vào phòng. Tôi thèm khóc, thèm vị mặn của nước mắt chảy xuống đôi môi. Ngày tháng lần lửa trôi qua, tẻ nhạt. Cuộc đời bề ngoài phẳng lặng như mặt nước biển tháng 3. Thế rồi, giữa bể cả mênh mông, anh đến như một tình cờ. Chiều hôm ấy, trên đường đi bộ từ trường về nhà, tôi băng qua đường trong lúc đầu óc miên man suy nghĩ. Một chiếc xe gắn máy đâm thẳng vào người. Tôi có cảm giác nhói buốt rồi ngã vật xuống, nửa tỉnh nửa mê. Một người đàn ông đỡ tôi dậy. Hình như người đàn ông ấy theo bố tôi lên nhà thương huyện, thấp thỏm ngồi chờ tôi chụp quang tuyến. Tôi chỉ hoàn toàn tỉnh táo sau khi bó bột cánh tay phải. Cô có đau lắm không? Tôi rất ân hận. Tôi chú ý đến đôi mắt to, tròn, cồn cào đam mê của người đàn ông. Cô thứ lỗi, lần đầu tôi lên vùng cao nguyên này, buồn quá, mượn xe anh bạn, chạy lung tung, có chút hơi men. Câu nói lộn xộn, vụng về, đôi mắt ánh lên muôn vàn ân hận. Anh đừng áy náy, tôi luôn gặp rủi, số tôi vậy mà. Và số phận đã đưa chúng tôi đi bên nhau một đoạn đường, tuy ngắn nhưng phảng phất hương hoa. Tôi về nhà với cánh tay đeo lên cổ. Còn anh nán lại Lâm Đồng thêm một tuần nữa. Ngày ngày, anh đến thăm tôi, ân cần, săn sóc. Ở người đàn ông ấy, có cái gì rất lạ, đôi khi như đứa trẻ thơ giữa tuổi 50, đôi khi lại sâu sắc đến dị kỳ. tâm hồn anh tràn ngập nỗi si mê và cô đơn. Sau vài lần trò chuyện, cách xưng hô giữa chúng tôi không rõ đã thay đổi từ lúc nào. Một lần, nhìn lên ảnh Chúa trên bàn thờ, anh trầm ngâm. Anh là kẻ ngoại đạo, không có đức tin. Lúc trẻ, anh chỉ tin ở khả năng của chính mình. Sau nhiều lần vấp ngã, anh chợt nhận ra con người nhỏ bé lắm, yếu đuối và hầu như bất lực. Không có chỗ dựa tôn giáo, anh trở nên hoang đàng, tự đốt cháy mình. Trước mắt gia đình, họ hàng, bạn bè, anh là gã hư hỏng, vứt đi. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, nhận ra nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Anh nói sao? Anh hư hỏng vứt đi à? Hình như đó không phải là con người thật của anh. Vậy ừ, cảm ơn em. Khuôn mặt anh thoáng bối rối, pha chút xúc động. Hiền à, anh thất bại rồi, chung thân thất bại. Bây giờ anh đã già, mệt mỏi. Tôi hỏi dò, anh bao nhiêu tuổi mà già? 52. Tôi cúi xuống, hai tay vạch chân tóc. Em cũng có tóc bạc nè. Vậy hả? Để anh nhổ hết đến sợi cuối cùng, rồi em sẽ trẻ lại. Câu nói làm tôi rùng mình, không phân tích nổi tâm trạng mình lúc ấy. Hình như có chút xao xuyến, bâng khuâng. Hình như có chút xót xa, sợ hãi. Bên anh, tôi dần dần khám phá chính mình, khám phá ra khuôn mặt thật của người con gái bị chôn chặt giữa đống sỏi đá của tháng năm. Tôi có vẻ đẹp giản dị, thuần khiết. Tôi có tâm hồn nhạy cảm, vị tha và dạt dào yêu thương. Tôi chẳng phải con số không giữa cuộc đời. Tôi thực sự hiện hữu như một dấu hỏi để anh tìm lời giải. Ngày thứ bảy, sau một tuần lưu lại Lâm Đồng, anh ghé tìm tôi. Trời chiều se se lạnh, anh như chiếc bóng lặng lẽ từ cõi xương răng bước vào. Hiền à, mai anh phải về Sài Gòn. Giọng tôi nói như lạc đi. Chi vậy anh? Về với vợ con à? Ừ, về với vợ con. Về dưới mái nhà mà suốt 20 năm nay anh bị coi như người khách lạ, thậm chí một tên gác gian để gọi khi cần. Lúc từ biệt, anh nhìn tôi. Hiền à, mai anh về Sài Gòn, em buồn không? Tôi cố lấy giọng lạnh nhạt. Buồn chi, hợp tan, đời vậy mà. Thôi, em chúc anh bình an và hạnh phúc với gia đình. Anh lặng đi, hình như có điều gì muốn nói. Cuối cùng, anh dùng rằng bước ra. Đêm ấy, trời bão lộng lờ mờ trăng và sương, giá lạnh. Tôi từ cửa nhìn theo bóng anh, tay thọc túi quần, đầu cúi thấp, dáng đi lầm lũi. Con dốc che khuất dần hình ảnh người đàn ông có lúc đã đem lại cho tôi cảm giác tái tê. Chiều chiều, trời se buốt, tôi một mình leo lên đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng trắng xóa hơi sương. Trong nỗi cô đơn tột cùng, tôi chợt nhận ra cuộc đời không bao giờ là cuốn tiểu thuyết để tác giả có thể tùy tiện kết thúc sao cho có hậu. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hay Anh Đã Đi của tác giả Vũ Lưu Xuân. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.